Chào các bạn, đây là chuyến hành trình mang tên Đường Dài và tôi là Lulu. Sau những ngày dài quanh quẩn ở Hà Nội, Nờ và Trân quyết định rời khỏi thành phố và thẳng tiến xuống Hạ Long. Với một người bạn đồng hành cá tính như Trân, chuyến đi này của Nờ chắc hẳn sẽ gặp được rất nhiều điều thú vị. Các bạn hãy cùng chú ý lắng nghe xem điều gì sẽ chờ đón họ ở chặng đường phía trước nhé. Con chó vàng quằn quại trên đường. Gần đến trưa, tôi định sẽ xuống nhà nấu nướng. Chân than lâu rồi chưa đi lang thang ở đâu. Nó hỏi tôi ở lì trong nhà đã thấy cuồng chân hay chưa. Tôi bảo cũng hơi hơi. Nó hỏi muốn đi Hạ Long chơi không. Tôi nói ừ thì đi, dù sao tôi cũng chưa biết Hạ Long. Hai đứa lục tục xuống nhà dọn đồ vào một ba lô nhỏ, bắt taxi ra bến xe Trung Yên. Nửa tiếng sau, chúng tôi ngồi ở băng sau chót một chiếc xe cũ kỹ, chất đầy hàng đi Quảng Ninh, ngậm bánh mì cho bữa trưa. Nhà xe dừng nghỉ ở một đại lý bánh đậu xanh Hải Dương, đi có trăm cây số cũng phải nghỉ. Nhiều người không có nhu cầu mua quả bánh cũng xuống vào xem thấy người chung quanh mua nhiều quá cũng mua, mua làm quà cho ai thì tính sau. Tôi và Trân nhất quyết không bị cuốn vào đám đông đang mua sắm một cách vô thức tập thể ở đó, ngồi chơi với con khỉ cụt ở hàng hiên. Gần đến ngã rẽ và Yên Tử, xe cán phải một con chó vàng chạy băng qua đường. Mọi người trong xe nháo nhào, tay tài xế chửi thề liên tục, nhấn ga phóng qua. Con chó nằm quằn quại trên đường, gắng học lên sủa những tiếng bi ai thảm thiết cuối cùng. Chân hốt hoảng nhoài người ra cửa sổ nhìn con chó đang xa dần ở phía sau. Cả phụ xe quát ầm lên, chị gì kia, rút ngay cái đầu vào, muốn chết à? Tôi nắm vai kéo chân vào, nhận ra người nó run run và mắt nó đẫm nước. Suốt từ đó cho đến Hạ Long, nó dựa vào vai tôi thẫn thờ, không nói thêm một câu nào nữa. Tôi vỗ nhẹ vào vai nó, không biết nói gì. Rất ít lần tôi thấy chân khóc. Bọn tôi xuống xe ở chỗ nào tôi chẳng biết. Tôi lạ đường lạ cái, còn chân thì không buồn mở miệng nói một câu. Khi lấy ba lô xuống, nó đứng nhìn tôi hỏi một câu thỉnh dụi làm tôi ngơ ngác. Sao lại xuống chỗ này? Không qua bãi cháy à? Rồi nó tự trả lời, thôi làm vòng ở đây một dạo cũng được. Tôi để mặc kệ nó sắp xếp, dù sao thì nó cũng đã chịu mở miệng nói chuyện trở lại. Phố ở đây dốc, vắng và xinh. Tôi và Trân đi lòng vòng trong thành phố cho đến khi trời ngả tối. Gió lùa lạnh lưng, chân cẳng rã rời. Hai đứa tấp vào một quán cà phê nhỏ, gọi hai ly trà đào nóng. Cái quán cà phê này thật ngộ. Ghế bàn lọc cọc, tưởng treo mấy tấm poster Backstreet Boys, Spice Girls sót lại từ thập niên 90. Ly tách cáu bẩn, nhạc mờ nhỏ nhỏ, não nề. Quán chỉ có hai bạn tôi, nếu không tính bà chủ đang ngồi ngắp ngắn dài sau quầy bar xốc xếch. Đường vắng đến nỗi tưởng như ngoài cửa kia không có người đi ngang qua. Chân xin phép bà chủ sạc nhiều điện thoại. Bà ta gật đầu ế oải, chỉ một ổ cắm sắp long ra khỏi tường ở góc quán. Đến lúc điện thoại của Chân đầy pin, nó nhờ bà chủ gọi giúp một chiếc taxi. Chúng tôi đi sang bãi cháy.